Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương. Mới mở mắt, còn chập chờn giữa tỉnh và mê, giữa ý thức và vô thức là lúc người ta hay trông chênh và rất dễ yếu lòng. Có lẽ mình hiểu điều đó khi rất nhiều lần giữa đêm khuya, thức giấc giữa một cơn mơ nào đó, mình cuộn quạng vừa lấy cái gối để có cảm giác còn có cái gì cụ thể và hữu hình để níu vào. Còn nhà văn yêu thích của mình, Nguyễn Ngọc Tư thì viết: người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu. Có ai đã từng mở mắt rồi tự dưng thấy lòng mình mỏng tang như tờ giấy thấm, buồn vui lẫn lộn không biết diễn tả ra sao, hoặc bỗng dưng muốn khóc mà không rõ lý do chưa? Lý Bạch, người được mệnh danh là thi tiên của thơ đường, cũng viết Tĩnh Dạ Tứ, án thơ bất hủ từ một khoảnh khắc chơi vơi giữa đêm khuya như thế. Rừng khuya trăng chiếu bời bời, sương rơi phủ đất ngỡ đời chiêm bao, ngẩng đầu trăng sáng trên cao, cúi đầu ngấn lệ nghẹn ngào cố hương. Cố hương xa tít tắp, lữ khách đơn độc, đêm khuya hoang hoải và một vầng trăng lạnh lẽo, có lẽ chừng đó là quá đủ để khiến cả kẻ nam nhi vững vàng nhất phải mỏi gối chùm lòng. Hành trình cuối cùng của mỗi con người vẫn là đường về nhà, luôn luôn là thế. Chia sẻ của bạn Bình Nguyễn, một du học sinh ở Phần Lan, tại địa chỉ truy ức a@gmail.com. Sắc màu của Trần Tiến thật ra không phải là một bài hát hay, hoặc cái ý niệm về các thang màu cuộc sống đó nó hơi gượng và xa lạ với tiềm thức của nhiều người. Những người mà cuộc sống của họ đơn giản chỉ là một màu thôi, xám, đen hoặc ghi. Những người mà cuộc sống của họ phần nào gói gọn trong một câu hát của Trịnh: sống có bao năm vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm. Những cuộc đời lặng lẽ đi qua nỗi buồn và trở về cát bụi. Thế nhưng người ta vẫn thích sắc màu, bởi họ tìm thấy trong cái không gian mênh mông và cô quạnh của cánh đồng hoang ấy, một cánh đồng hoang của riêng mình, một đêm nhớ, nhớ ra mình, một mình. Hồi xưa, có những đêm chập chờn giữa giấc ngủ và bị tỉnh, ta thấy hơi rùng mình khi nghe câu hát kia, lòng người lẻ loi và giá cỗi như một cánh đồng hoang bỏ ngỏ. Những lúc ấy, ta chẳng biết làm gì để dỗ giấc ngủ lại. Cứ ngỡ, cái hoang vắng buổi đêm là thứ đáng sợ nhất. Hóa ra không phải. Sáng nay bị tỉnh sớm, nhớ ra là mai đi. Thứ đáng sợ nhất trên đời cũng là nỗi buồn muôn thuở của nhân sinh, vẫn là từ gia, rời nhà. Sợ nhất là một sáng thức dậy và biết mình sắp phải lê bước tiếp trong một cuộc hành trình chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Giữa hai chiều quên nhớ đi về, nhà là nơi chốn duy nhất để người ta yêu ái, nhớ để trở về. Thế nên các bạn ạ, đừng ai hỏi mình những câu như bao giờ về lại Phin. Mình chưa bao giờ về đâu khác ngoài nhà cả. Hà Nội những sớm nay lất phất mưa, ẩm ướt và ngột ngạt. Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi. Tỉnh dậy, người cứ dính bết cả lại. Trời buổi sớm heo hắt và trầm buồn, xám xịt, ảm đạm. Cái thời tiết này tuy không dễ chịu gì mấy, nhưng mình vẫn yêu nó, như một đặc trưng của Hà Nội. Những mùa đi qua và Hà Nội chuyển mình một năm bốn lần. Nhiều khi, người ta phải nhìn thời tiết để biết rằng cuộc sống này vẫn đang vận động. Ngày đầu tiên về, transit qua thành phố Hồ Chí Minh, đặt chân lên đất Sài Gòn, cảm giác không khác gì đặt chân lên Frankfurt hay Paris, tức là xa lạ và vô cảm. Cũng là Việt Nam đấy, nhưng không có cảm giác là nhà. Đi giữa những con người, giọng nói, văn hóa ấy mà thấy mình lạc lõng như một người ngoại quốc. Cảm giác ấy bức bối và ngột ngạt kinh khủng. Chỉ khi về đến Hà Nội, hay đúng hơn là về đến phạm vi sống thân thuộc, mới thấy mình thực sự về nhà. Quả thật, đó là một cảm giác hạnh phúc. No matter how long I've been far away, still have the feeling of home once coming home, and it feels good. Một sớm ngày kia, khi tỉnh dậy và thấy trời trong xanh, oi bức một ngày đầu hè, cũng là lúc biết giấc mơ hồi ra đã là sự thật. Em biết đấy, sweetheart, dù có đi đâu đi nữa, thì anh vẫn là của em.
To make it through.